dân được tự tiện chiếm đất, mở vườn trồng cau, xây cất nhà cửa, lại cho thâu nhận con trai, con gái từ vùng cao, vùng núi mua về làm nô tỳ. Nô tỳ được kết hợp thành vợ chồng cày cấy. Mỗi nhà giàu có điền nô đầy tớ làm ruộng đến 50-60 người, trâu bò đến 300-400 con, cày bừa cấy gặt bận rộn không hở tay. Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức cũng chép các vua Nguyễn chiêu mộ lưu dân từ châu Bố Chánh trở vô Nam đến ở khắp nơi. Đó là việc các chúa Nguyễn. Trong cuộc phân tranh với chúa Trịnh ở đàng ngoài, họ cần mở rộng địa bàn, củng cố thế lực, đưa dân vào Nam khẩn hoang là nhằm mục đích đó. Nhưng chúng ta được biết rằng trước khi các chúa Nguyễn tổ chức chiêu mộ dân đói khổ đã tự động lẻ tẻ bỏ quê quán ở miền Trung vào Nam làm ăn đã nhiều. Có điều là sống rải rác, ít có tổ chức và ít được bảo vệ. Những người dân đi khẩn hoang vào Nam gặp nhiều khó khăn nơi đất mới, bùn lầy nước đọng, muỗi mòng, rắn rết, vân vân. Nhưng họ không sờn lòng, vì dù sao thú dữ trước mặt cũng không ác bằng quan lại, vua chúa nơi quê nhà. Để khuyến khích di dân vào Nam, chúa Nguyễn đề ra luật lệ ban đầu đơn giản, rộng rãi, mà thật ra họ muốn kiểm soát cũng không được. Người khẩn đất vùng biên hòa có thể nộp thuế vùng gia định, tự mình khai loại ruộng tốt xấu, diện tích cũng căn cứ theo lời khai, không ai đến ruộng xác minh. Đo lường chưa thống nhất, tùy thói quen địa phương. Dụng ý nhà cầm quyền là khuyến khích khai khẩn để lập thôn xã, khi có điều kiện với 5-7 người chịu đứng đơn, bảo đảm nộp thuế cho cấp trên là được. Thuế điền ở vùng đất mới dễ ẩn lậu, giá biểu cũng rẻ hơn ở Trung Bộ. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh, tên thật là Kính, nhận chức kinh lược vào Nam để sắp xếp về hành chính. Trên dự kiến lớn đặt ra phủ Gia Định, phủ này chia ra hai huyện là huyện Phước Long gồm Biên Hòa, Bà Rịa sau này, và huyện Tân Bình ăn từ sông Sài Gòn về phía Tây Nam đến sông Cửu Long, tùy khả năng khai khẩn trong tương lai mà định thêm. Do đó tên đất Gia Định ngày xưa gồm cả Nam Bộ với trung tâm hành chính quân sự quan trọng là Bến Nghé, Sài Gòn. Năm đó đất đai đã mở rộng 1.000 dặm, dân số khoảng 4 vạn hộ. Khi đi đánh thắng rút quân về tới giữa chừng, ông mang bệnh rồi chết năm 1700. Nơi dừng quân gọi là Cù Lao Ông Chưởng, tức Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh, để nhớ ông. Phủ biên tạp lục nói chúa Nguyễn chiêu mộ những người có vật lực, ta hiểu đó là những người có tiền bạc dụng cụ khai khẩn. Muốn khẩn hoang phải có vốn, thêm nhân công, vốn để thuê mướn, kể cả mua nô tỳ, và phải dư của để ăn trong những năm đầu chưa thu được hoa lợi từ đất mới khai khẩn. Chẳng những cần vốn, còn phải sẵn phương tiện di chuyển, ghe xuồng để đi lại vận chuyển sản phẩm ở một nơi nhiều sông rạch như Nam Bộ. Những thành phần khác là nô tỳ, điền nô và lưu dân. Nô tỳ thường là dân tộc ít người, do những người có vật lực được phép công khai mua tại chỗ, đem theo vào đất mới để phục dịch. Nam gọi là nô, nữ gọi là tỳ. Nhưng đông nhất số người đi khai hoang là lưu dân, lúc đầu làm mướn cho điền chủ. Điền nô trực tiếp cầm dao búa phá rừng, cầm cày vỡ ruộng, đó là những người đem sức lao động để bán, ngoài ra không còn gì khác để có thể tự mình làm ăn sinh sống được nơi xa lạ mới đến. Lưu dân là dân lưu tán, bỏ quê quán, bỏ làng xã mà đi làm ăn tha phương, nơi nào thấy được thì ở lại làm ăn ít lâu, không chịu được nữa thì đi nơi khác. Về mặt luật lệ, chúa Nguyễn vẫn phỏng theo nhà Lê, chỉ thay đổi chút ít cho hợp với miền Trung. Dân chia thành hai loại: chánh hộ, gốc ở tại làng, và khách hộ, từ nơi khác đến. Dân khách hộ nạp thuế nhẹ hơn dân chánh hộ. Mỗi loại hộ được chia thành 8 hạng: tráng, quân, dân. 3 hạng đầu này gồm người trẻ, khỏe, lão, già, tật, tàn tật, cố, làm mướn, cùng, nghèo và đào, trốn. 8 hạng đều chịu đóng thuế đầy đủ. Nếu thuộc khách hộ thì các hạng tật, cố, cùng, đào được miễn thuế. Đây là sự sắp xếp về nguyên tắc để tính thuế. Trong trường hợp làng xã thấy thuế quá cao, dân không đóng nổi thì cho khiếu nại, xin tục hạng. Thí dụ, hạng tráng xuống hạng cố, hạng cố xuống hạng cùng xuống hạng đào. Trong mẫu đơn xin sụp thuế có câu: từ năm 3 chấm đến nay, các hạng nghèo khổ siêu tán đi biệt, xã tôi nhiều lần phải đền các thuế sai dư cho họ. Đám dân nghèo khổ siêu tán đi biệt nói trong đơn là thành phần đông đảo nhất vào Đồng Nai Gia Định, làm điền nô cho những người có vật lực. Họ không phải là người tù tội, họ chỉ phạm tội vào trốn thuế sai dư, tức thuế thân mà thôi. Thành phần tù tội bị lưu đày chỉ thấy xuất hiện đông đảo ở Nam Bộ từ đời Gia Long trở về sau, đặc biệt từ đời Minh Mạng, khi tổ chức hành chính quân sự nhà Nguyễn đã ổn định. Như trên đã nói, nhà Nguyễn theo luật nhà Lê, bộ luật Gia Long gọi Hoàng Việt luật lệ, đúc kết nội dung của luật Hồng Đức nhà Lê và phỏng theo luật nhà Thanh. Để trị người mang tội với triều đình, luật này ra 5 hình phạt, ngũ hình như sau: suy, đánh bằng roi, thường là roi mây, đánh có 5 mức 10, 20, 30, 40, 50 roi, từ nhẹ tới nặng. Trượng, đánh bằng gậy, hèo, cây cứng chứ không dẻo như roi mây. Tùy nặng nhẹ, đánh từ 60, 70, 80, 90, 100. Không được đánh quá 100 trượng, sợ phạm nhân chết. Đồ, giam cầm, bắt làm việc quan từ 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm rưỡi, 3 năm, chia làm 5 bậc. Trước khi đưa đi làm việc nặng nhọc, khổ sai, thường là làm trong phạm vi tỉnh nhà, tùy theo bậc mà phạm nhân bị đánh thêm 60 trượng nếu tội đồ 1 năm, 70 trượng nếu tội đồ 1 năm rưỡi, cuối cùng 100 trượng nếu là 3 năm. Công việc nặng nhọc gồm xay lúa giã gạo, phục dịch ở các trạm, khiêng cán cho quan nằm. Lưu, tức là bị đày, gồm 3 bậc, từ 2.000, 2.500 tới 3.000 dặm, lấy kinh đô làm trung tâm. Tội lưu khác với tội đồ ở chỗ vĩnh viễn không được trở về nguyên quán. Vì vậy vợ con, ông bà, cha mẹ có thể đi theo. Nơi đi đày do quan trên định, thường là những vùng hẻo lánh, ma thiên nước độc. Tử hình, xử tử, có 3 bậc: giảo, thắt cổ, trảm, chặt đầu, lăn trì, phanh thây. Luật lệ cũng cho phép dùng tiền để chuộc tội đối với người già, tàn tật, trẻ con. Quan to có công trong một vài tội trạng cũng được dùng tiền chuộc tội. Thể thức dùng tiền chuộc tội tạo cơ hội cho quan lại vo tròn bóp méo, ngụy biện để ăn hối lộ. Tội lưu đày liên quan nhiều nhất đến việc khẩn hoang ở Đồng Nai Gia Định. Khi lãnh án, phải thi hành trễ nhất là trong vòng 2 tháng. Bình thường, thi hành ngay trong vòng 10 ngày, tội nhân mang gông, xiềng đến nơi chỉ định bị đày, chịu đánh thêm 100 trượng, không được đánh trước khi đi, sợ sẽ chết dọc đường. Trên nguyên tắc, người mắc tội đồ chỉ làm khổ sai trong tỉnh, nhưng thực tế phải lưu qua tỉnh khác. Đời Minh Mạng, năm 1836, người mắc tội đồ dù đã mãn hạn nhưng làng sở tại không chịu bảo lãnh thì lập tức bị phát phối đến tỉnh khác làm lính hoặc phục dịch ở trạm, điếm. Năm Minh Mạng thứ 3, 1822, ra lệnh phát phối một số đông tù đồ vào Gia Định và ra Bắc Thành. Luật lệ phong kiến gắt gao cộng với quan lại ức hiếp đủ điều khiến cho nhiều người dân trở thành tội nhân. Chưa kể trường hợp thù oán cá nhân và vu khống, hoặc quan đòi ăn hối lộ mà người dân không đủ tiền nộp mà thành tội. Ăn trộm vặt cũng bị xử tội đồ hoặc tội lưu. Cũng bị xử tội đồ những ai bán ruộng không do mình sở hữu, những ai làm hư lúa trong kho nhà nước, con đánh cha mẹ, nô tỳ chửi chủ nhà, vô tình hay cố ý gây hỏa hoạn, thiệt hại nhà lân cận. Bị xử tội lưu, những ai đánh đập người thu thuế, chế biến thuốc độc, cất chùa miễu không xin phép, vô tình hay cố ý để phạm nhân trốn, người ở thông dâm vợ chủ nhà, vân vân. Người hành nghề phù thủy có thể mắc tội đồ hoặc tội lưu nếu xướng ra tà thuyết với ẩn ý chống lại triều đình. Người không có chỗ ở nhất định, không làng nào chịu lãnh, sống bồng bềnh, bị coi là phần tử xấu. Phát viễn xung quân, lưu phát vi quân cũng là một loại hình phạt phổ biến, nằm ngoài phạm vi ngũ hình, suy, trượng, đồ, lưu, tử hình kể trên. Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duột của Đồ Chiểu ca ngợi những nghĩa sĩ tự nguyện đánh giặc, không phải bị bắt buộc xung quân, chẳng phải ăn cướp, án gian đầy tới, mà vì binh đánh giặc cho cam tâm. Vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân, cho đáng số. Thời trước, việc cưỡng bách người có tội gia nhập quân đội, xung phong trong trận đánh, chịu làn tên mũi đạn, đóng quân nơi hiểm yếu là việc phổ biến, được xem là sự khoan hồng đối với những người có tội nặng, hơn mức lưu, đồ, nhưng chưa tới mức tử hình. Kẻ mang tội đồ, khi khổ sai, phải mang xiềng, nhưng khi vào lính thì được tháo xiềng. Đời Minh Mạng, sử cũ còn ghi nhiều trường hợp. Năm 1826, ra lệnh cho kẻ tội lưu, nếu yên nơi thì cho phóng thích, đưa qua ngạch lính để cải hóa. Năm 1834, giao hàng trăm tội đồ, được phát phối tới thành Trấn Tây, lệnh cho cởi xiềng, để tướng Trương Minh Giảng và Lê Đại Cương sai phá dưới cờ. Năm 1836, đặt cho tội quân lưu là 10 năm, tội đồ là 5 năm và tội phát binh là 3 năm. Mãn hạn, được trở về nguyên quán, đóng thuế làm sâu như trước. Đàn bà mắc tội đồ có thể bị đưa vào đồn lũy nơi biên thùy phục dịch, đồng thời giải trí cho binh sĩ, chờ khi mãn hạn được trở về quê quán. Riêng trong địa phận Kinh Đô Huế, không chứa chấp thành phần lưu phát vi quân, đề phòng phản loạn, binh biến. Cuối đời nhà Trần, chế độ nô tỳ bị giáng những đòn mạnh mẽ. Nông dân nghèo bán mình làm nô tỳ trong điền trang thái ấp của quý tộc bỏ trốn với quy mô lớn, rồi cùng với nông dân bạo động, khởi nghĩa võ trang. Đời Lê rồi tới đời Nguyễn, chế độ này còn rơi rớt, vẫn được pháp luật thừa nhận. Ta không nên lầm lẫn nô tỳ với cố nông là người nghèo túng ở đợ cho điền chủ. Người ở đợ tuy bị đánh đập, hành hạ, nhưng nếu mãn hạn, dứt nợ thì trở lại đời sống bình thường. Còn nô tỳ thì chủ có thể đem mua bán với nhau như người ta đem mua bán trâu bò, bàn ghế vậy. Loại giấy tờ mua bán nô tỳ gọi là bạch khế, không có ấn son, chỉ có giấy trắng mực đen mà thôi. Vua chúa có quyền bán người can án nặng cho điền chủ làm nô tỳ. Giấy bán này có ấn son nên gọi là hồng khế. Trong phủ biên tập lục của Lê Quý Đôn có nói, lúc mới khẩn hoang miền Đồng Nai gia định, các điền chủ mua nô tỳ từ miền rừng núi, có lẽ là ở các dân tộc ít người ở Bắc Bà Rịa, Biên Hòa. Một nhà nghiên cứu cho rằng đa số nô tỳ thuộc nhóm người Mạ, Châu Mạ. Trong thực tế, những người vùng cao không quen với ruộng nước, chủ nhà chỉ dùng họ trong những dịch vụ như gánh nước, xây lúa, bữa củi mà thôi. Vì vậy, họ sớm được trả tự do, cưới vợ, cất nhà riêng. Điền chủ thấy nuôi họ lâu, tốn cơm mà không sinh lợi, tập tục lại không hợp, khó quản lý. Họ không quen làm ruộng nước, mà quen săn bắt, đốt rừng tỉa lúa, sống lưu động. Người mắc tội lưu, tội đồ, bị bắt làm lính, lắm lúc trở thành lực lượng đáng kể chống lại triều đình. Vụ khởi binh của Lê Văn Khôi nổ ra và cầm cự được lâu dài, vì đó là những người cầm gươm, cầm giáo trong đội quân Bắc Thuận hồi lương đóng tại Bến Nghé, lúc bấy giờ xuất thân là nông dân mắc tội đồ, tội lưu. Vụ khởi nghĩa lan tràn tới khắp lục tỉnh, tận An Giang, ra đảo Phú Quốc, cũng vì triều đình bấy giờ gồm một tỷ lệ đáng kể là án cướp, án gian đầy tới mà vi binh đánh giặc, hoặc giữ thành giữ lũy bỏ đi mà hiệu lực theo quân. Xét như vậy, ta thấy rõ hơn thành phần phức tạp và chất lượng của quân đội triều Nguyễn, và cũng hiểu được lòng yêu nước của họ sau này trước nạn ngoại xâm của thực dân Pháp. Những người điền chủ đi khẩn hoang đã không bị can án, lại có sẵn tiền của, giao thiệp dễ dàng với quan lại địa phương, tự do di chuyển, đủ điều kiện để xin lập làng, trở thành tiền hiền, hậu hiền. Họ đứng ra thuê mướn đám tù lưu, tù đồ đã mãn hạn, phân bố đi khai thác vùng đất mới. Theo nguyên tắc, dân lưu gồm có dân lậu là có nhà cửa, có ghi tên trong bộ đinh nhưng trốn thuế. Dân đào là người có nhà cửa, có ghi tên trong bộ đinh nhưng lại bỏ làng đi nơi khác làm ăn. Dân ngụ cũng có nhà cửa, có tên trong bộ đinh ở một làng nhưng đến ngụ cư ở làng khác để làm ăn thuận lợi hơn. Còn lại là những người trong xã hội cũ bị coi như phần tử xấu, bất hảo, không được làng xã thừa nhận, không nhà, không cửa, cũng không có tên trong sổ bộ, trôi sông lạc chợ, ăn quán ngủ đình, tứ chiến giang hồ. Tìm lại nguồn gốc của người tiên phong khẩn hoang, hiện chúng ta còn thiếu tư liệu. Tư liệu tốt nhất là Gia Phả thì mất mát. Về giai đoạn sau, từ đời Gia Long Minh Mạng trở đi, còn gặp được một số mồ mả không chính xác về năm xây dựng. Tuy còn đứng vững với thời gian do các vật liệu xây dựng vững chắc, Ô Dước người địa phương tôn trọng, không phá bỏ với ý nghĩa để người khuất mặt phù hộ làm ăn. Ta còn gặp nhiều tên đất, tên rạch, tên xóm mà không còn ai giải thích nổi với bằng cớ đủ sức thuyết phục. Phần lớn mồ mả trở thành mã lạng, đá ong, không chịu nổi mưa nắng nhiệt đới trong vòng trăm năm. Chưa kể trường hợp dòng họ siêu tán, phần mộ bị bóc lên. Gia phả còn lại thì quá ít, thường ghi theo trí nhớ của người đời sau trong gia đình điền chủ hay quan chức. Ta tạm dựa vào những gia phả của một số nhân vật được nhắc nhớ vào đời Gia Long và đời sau. Ở đời, xấu thì che, tốt thì khoe. Ai chịu ghi rằng tổ tiên đời trước là dân lưu đày, dân tội đồ hay trôi sông lạc chợ, hoặc đã từng theo Tây Sơn, hay từng dính líu xa gần với loạn Lê Văn Khôi, hoặc thời Pháp đến, ai dám kể rằng cha ông mình từng quan hệ với nghĩa quân của Trương Định, Nguyễn Trung Trực và Thủ Khoa Huân? Vì vậy, may ra chúng ta chỉ tìm được gia phả những người có công trạng với triều đình, nhà Nguyễn hoặc với thực dân Pháp mà thôi. Lý lịch gia phả của một số nhân vật cho biết như sau. Ông cố nội của bà Từ Vũ là Phạm Đăng Dinh, từ Quảng Ngãi vào dòng Sơn Quy, Gò Công lập nghiệp với nghề nông, phần mộ hãy còn ở Sơn Quy. Cha của Phạm Đăng Dinh là Phạm Đăng Tiên, có ăn học, làm chức huấn đạo. Cha làm huấn đạo, con vào Nam làm dân, mang theo chút ít học thức. Nguồn gốc xa xưa nhất còn ghi chép được của dòng họ này là Phạm Đăng Khoa, đời Hậu Lê, theo Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa vào xứ Thuận Hóa. Khi đến khai thác dòng Sơn Quy, Phạm Đăng Dinh là điền chủ, con là Phạm Đăng Long ở ẩn dạy học. Nhờ vậy, cháu nội là Phạm Đăng Hưng mới đỗ đạt tại trường thi Gia Định. Trần Hưng Đạt, cha vợ của Gia Long, có người cha tên Quế, đời Nguyễn Phúc Chu làm tri phủ ở Thừa Thiên, sau theo quân đội lập công, đã từng làm ký lục ở Trấn Biên và Hà Tiên, gốc gác dòng này ở Thanh Hóa. Ông nội của Lê Văn Duyệt là người Quảng Ngãi vào Định Tường, cư ngụ tại Vàm Rạch Tà Lọt, nay là xã Hòa Khánh. Ta phỏng đoán đây là những người khẩn hoang đầu tiên. Huỳnh Đức, sau được ăn họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Huỳnh Đức, sinh năm 1748 tại dòng Cai Yến, nay nói trại là Cánh Én, tỉnh Long An, là con một vị võ quan triều Lê, cai đội Huỳnh Công Lương, đến đây lập nghiệp khá sớm. Năm 1832, hai viên xã trưởng và lý trưởng ở chợ gạo kể rằng ông cố của họ đã từ Quảng Nam vào chợ gạo khai phá lập làng. Năm Minh Mạng thứ 21, 1840, các tổng đốc Vĩnh Long, Định Tường, Gia Định, Biên Hòa và An Giang được lệnh đưa những người nghèo không phải tù ra Côn Đảo lập nghiệp. Trên nguyên tắc tự nguyện, người đi được trợ cấp tiền bạc, đất tốt, nông cụ, trâu bò. Việc những di thần bài Mãn Phục Thanh đến xứ Đồng Nai, Gia Định và Hà Tiên đáng xem xét kỹ hơn. Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch đem binh lính và quyến thuộc trên 3.000 người và 500 chiến thuyền đến Cù Lao Phố, Biên Hòa và Mỹ Tho để khai khẩn. Nhưng cụ thể ra sao? Gia Định Thành Thông Chí ghi rằng nhóm Trần Thắng Tài yểm trợ việc lập chợ buôn bán, giao thông với người Tàu, người Nhật, người Tây Dương, đồ bà tụ tập đông đảo ở Cù Lao Phố. Lực lượng quân sự của hai nhóm này được nhà Nguyễn cho phép duy trì. Số người tự ý rời quân đội để làm ruộng, rẫy, mua bán, nhiều hay ít, ta không biết chắc chắn. Binh sĩ của nhóm Trần Thắng Tài hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của chúa Nguyễn, theo chân Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700, đi đánh trận, rồi sau lại tham gia với Nguyễn Cửu Phú năm 1715. Khi Trần Thắng Tài mất, con là Trần Đại Định, được thay cha, nhận chức vụ như cũ, chỉ huy luôn các tướng sĩ Long Môn, tức là cánh của Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho còn sót lại. Nhóm Dương Ngạn Địch từ khi xuống Mỹ Tho vẫn giữ tổ chức vũ trang. Trước khi sang Việt Nam, họ Dương một thời nổi tiếng là cướp biển ở phía nam Trung Hoa, bảo vệ các thương thuyền của Trịnh Thành Công ở Đài Loan. Đến Mỹ Tho được 3 năm, một bộ phận của nhóm này lại kéo nhau đi đánh thuê cho một ông Hoàng Khmer. Rồi 6 năm sau, viên phó tướng của đạo binh Di Thần ấy lại giết chủ tướng, tự xưng là Phấn Dõng Hổ Oai tướng quân. Kéo lên, đóng đồn gần đất Campuchia, đúc Đại Bác để sống với nghề cũ là cướp bóc. Quân nhà Nguyễn đánh giết được viên phó tướng này, đem số quân sĩ còn lại giao cho Trần Thắng Tài thuộc nhóm Cù Lao Phố chỉ huy. Trường hợp của Mạc Cửu đến vùng Hà Tiên đơn giản hơn. Họ Mạc xuất thân là chủ thuyền buôn, từng tới lui vùng Philippines, Indonesia. Khi thấy Mãn Thanh chiếm Trung Hoa thì bỏ đất tổ đến chiêu mộ dân, mở cảng ở Hà Tiên buôn bán, lập nhiều xã rải rác ở Công Phong Som đến mũi Cà Mau. Về sau, xin thần phục chúa Nguyễn. Những người Hoa thời ấy sang Việt Nam đại đa số là đàn ông, con trai. Họ cưới hỏi người địa phương, làm ăn, trở thành người Minh Hương. Họ tự nhận là con dân nhà Minh. Người Hoa chánh gốc đã không thừa nhận họ vì coi như đã lai, không còn thuần máu Hán tộc. Chỉ trong một vài thế hệ, họ đã thành người Việt Nam. Điển hình là trường hợp Mạc Thiên Tứ, con của Mạc Cửu, lập Chiêu Anh Cát, làm thơ chữ Hán, chữ Nôm, ca ngợi 10 cảnh đẹp Việt Nam ở Hà Tiên. Mẹ Mạc Thiên Tứ, vợ Mạc Cửu là người Việt, Mạc Thiên Tứ cũng cưới vợ Việt. Theo những sử sách còn lại, trước khi người Việt đến Đồng Nai gia định, những công ty thương mại phương Tây đã dò xét thị trường vùng này khá chu đáo. Người Xiêm thường lui tới rình rập vùng đất tốt, nhất là phía Hà Tiên. Bọn cướp biển bị xua đuổi từ Mã Lai, từ Nam Trung Hoa đến Vịnh Thái Lan, sống nương vào các hải đảo. Lưu dân Trung Hoa tha hồ đi đến, làm mọi dịch vụ. Lúc đầu không ai kiểm soát, cũng không cần có sự chấp nhận của quan lại địa phương. Cảng Cù Lao Phố và cảng Hà Tiên nhờ đưa ra nước ngoài những đặc sản của Campuchia, vùng Nam Bộ, mà phồn thịnh buổi đầu. Cảng Cù Lao Phố rộn ràng với việc buôn bán với Đông Nam Á. Thời ấy đi lại ngoài biển theo gió mùa. Còn ở Hà Tiên, con của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ từng phái sứ giả sang tận Nhật Bổn bàn việc mua bán. Năm 1716, quân Xiêm đánh cảng Hà Tiên. Theo lời thuật lại của thuyền trưởng Hamilton, rất nhiều hàng hóa bị thiêu hủy, trong đó có 200 tấn ngà voi. Bá Đa Lộc về sau đóng vai trò quan trọng trong việc xâm lăng nước ta, từng nương náu dò xét vùng Hà Tiên, tạo bàn đạp để truyền giáo. Nhiều nhà sư từ Bình Định, từ Quảng Đông cũng đến đây, được lưu dân nuôi dưỡng, sống thảnh thơi. Thương gia người Anh đã thử chiếm Côn Đảo, lập kho hàng với lính đánh thuê. Việc khẩn hoang rõ ràng là diễn ra rất phức tạp. Người Hoa chiếm ưu thế về thương mại ngay từ đầu với Cù Lao Phố và Hà Tiên. Người Việt giữ việc vận tải đường sông với chợ Cái Bè theo Tiền Giang lên Campuchia đi Sa Đéc. Nói chung, người Việt đã đến xứ này trong hoàn cảnh phức tạp. Họ đón nhận và giúp đỡ những người Trung Hoa xa cơ thất thế tìm chỗ dung thân. Họ tôn trọng những người khuất mặt đã tới trước, sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm làm ăn của người Khmer đồng cảnh ngộ. Vùng đất rộng hình chữ V với hai cạnh biển, gần đường xích đạo, nơi gặp gỡ của các luồng văn minh Đông Nam Á. Mặc cho khó khăn, trở ngại, họ bám đất, tin vào sức mình, qua câu ca dao. Ruộng đồng mặc sức chim bay, biển hồ lai láng, cá bầy đua bơi. Hoặc, ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu. Ít nhất trong thời kỳ đầu, họ thoát khỏi kiềm tỏa của bọn quan lại to nhỏ, không phải bon chen từ lời ăn tiếng nói lễ nghĩa phong kiến vụn vặt, đến việc kiện tụng gia dẳng, dành ăn trong người thân với nhau để tranh giành phần gia tài, giành đất hương hỏa trên thổ ruộng vốn nhỏ bé càng trở nên nhỏ bé vì dân số càng thêm đông. Họ đã từ giã những cường hào ở quê xứ, những kẻ đã lấy đất công, nói là đất của mình, gạ bán cho dân, rồi sau đó trở lại tố cáo người mua lấy đất lại. Ghi chú, xem phủ biên tạp lục, hết ghi chú. Nhưng họ đang gặp gì ở vùng đất mới? Đất dòng và cọp xấu. Đất dòng là nơi canh tác lý tưởng, chắc ăn nhất. Dòng gần sông, rạch, tiện cho việc tiêu, tưới đồng ruộng. Đảm bảo cái thứ nhất trong bốn yếu tố: nước, phân, cần, giống. Có sông, rạch, dễ liên lạc với xóm giềng, lân cận. Tối lửa tắt đèn giúp đỡ nhau, việc đi lại mua bán cũng dễ dàng. Ở Biên Hòa, đất cao ráo, nhưng nhiều nơi quá cao, chỉ thích hợp với việc trồng hoa màu, cây ăn trái. Ở Sài Gòn, cho tới nay, nếu muốn tìm hiểu những nơi có người định cư, lập làng sớm nhất, thì cứ đến đất Dòng, đất Gò, đất Cù Lao, ngã ba sông rạch. Thử kể Dòng Ông Tố, Gò Cẩm Đệm, Phú Thọ, Gò Vấp. Hanh Thông xã Gò Vấp chánh thức thành lập năm Mậu Dần, năm 1698. Dĩ nhiên trước đó nhiều người đã định cư, tạo thành nếp sống tương đối định hình. Nhưng nơi sản xuất lúa gạo của đất Gia Định để trong bước đầu đã nổi danh là nhất thóc nhì câu, phải ở nơi rộng hơn, ở hai bờ Vàm Cỏ Tây, bờ Tiền Giang, ở Cù Lao, theo các cửa sông Tiền. Khu vực này không bị ngập lụt. Tân An với Dòng Cai Yến nói trại thành Cánh Én, vùng ba dòng lừng danh, vừa rộng vừa dài, chạy thẳng tới Cai Lậy, Trấn Định, Thuộc Nhiêu, và vô số những dòng nhỏ ở Gò Công giáp qua chợ gạo. Gò Công với dòng Sơn Quy, dòng Ông Huê, dòng Tháp, dòng Xe và những gò bầu, gò găng, gò xoài, gò tre. Nhờ lúa gạo của những dòng và những gò này, tuy diện tích nhỏ bé, không xứng đáng là cò bay thẳng cánh, nhưng đủ sức nuôi hàng nghìn quân sĩ của Võ Tánh trong thời gian dài. Vàm Rạch Gầm, Xoài Hột ở địa thế đất Dòng không bị ngập lụt, nhiều cây trái. Bến Tre nuôi nhiều dân, từ xưa nhờ hai Cù Lao Bảo, Cù Lao Minh là đất cao với những nếp nhăn chạy song song, dòng theo ven biển, ven sông. Cứ theo bờ sông mà ở, trên bờ có lúa, dưới sông có cá. Kinh nghiệm người xưa dạy như vậy. Ngay ở ven Đồng Tháp 10, ven khu Tứ Giác, rải rác cũng có nhiều dòng trù mật, không chịu ảnh hưởng ngập lụt tới mức bị thiệt hại. Người xưa đã chọn vài vùng đất phước, nổi tiếng nhất là Tân Châu, một Cù Lao lớn, phì nhiêu, khí hậu trong lành, hoặc vùng Cao Lãnh, ven Đồng Tháp 10, đủ lúa gạo, cây trái, hoa màu và cá tôm, sử gọi là Trường Bá Canh. Khu vực Bến Tre thì gọi là Trường Tân An. Cù Lao trên sông là kiểu đất Dòng nổi lên mặt nước, phù sa mỗi năm bù đắp, nổi tiếng với Cù Lao Tân Huề, Cù Lao Diên, Cù Lao Ông Chưởng, Cù Lao Mây, Cù Lao Năm Thôn. Bên sông Hậu có Cù Lao Cát, Cù Lao Dung. Nơi nào đất cao ráo, người xưa không bỏ qua. Trong lòng Đồng Tháp 10, rải rác những gò, quyến rũ người định cư sớm. Phía Hậu Giang, qua ven Vịnh Thái Lan, bảy núi là điểm cao, không ngập trong một vùng trũng. Từ nhiều thế kỷ, người Khmer canh tác trên những dòng từ Trà Vinh qua Sóc Trăng, vùng U Minh Thượng, U Minh Hạ, vẫn có những xóm hình thành sớm. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Trong vùng ống thủy bao la, thiên nhiên để lại vài gò cao ráo, nhỏ hẹp, nhưng tạm đủ cho vài mươi gia đình. Phía mũi Cà Mau đất thấp, vẫn thấy nhiều dòng ở bờ sông Cái Lớn, Cái Bé, Gành Hào, Ông Đốc, lưu dân đến rất sớm, sống như một thế giới riêng, mua bán thẳng với ghe buôn từ Hải Nam hoặc từ Xiêm tới. Bảy xã đầu tiên mà Mạc Cửu chiêu mộ lưu dân toàn là nơi cao ráo. Vùng mũi Cà Mau quy tụ ngư dân và người làm ruộng trên những dòng nhỏ bé. Mùa nắng thiếu nước ngọt, phải ra hòn khoai trở về. Từ thuở ban đầu, nguồn lợi lớn nhất trên đất Dòng là trầu, câu. Vườn câu lập một lần hưởng huê lợi nhiều năm, ăn trầu.